Sứ đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Huấn Từ của Kim Thân Cha, phần 2. Huấn Từ của Kim Thân Cha khi tiếp bạn đạo Cần Thơ và Trà Vinh 1978. Cha ban ơn cho tất cả các con đã không ngại đường xá xa xôi đến đây đảnh lễ cha. Hôm nay, cha đã có ý bế cửa và đó là nỗi đau xót thật sự của cha. Vì được con cái quay quần, kề cận đông đúc tới lui, thật là niềm vui sướng lớn lao cho cha. Nhưng con ơi, chưa phải lúc, chưa tiện buổi để gặp con, nên thôi, cha phải đành gạt lệ mà bế cửa. Các con ơi, cha đến với trần gian, rồi đây, cha đến bằng phong thân điển quang, mượn xác tứ đại để đến với chúng con, hầu chúng con có thể hình dung ra Thượng Đế. Vì Thượng Đế là một cái gì quá lớn lao vĩ đại mà trí phàm các con không sao hình dung nổi. Đã không hình dung nổi thì phải thấy quá xa xôi, thấy khó thương, khó nhớ. Thế nên, cha mượn thân tứ đại để xuống đây nhắc nhở các con, để gợi thương, gợi nhớ nơi chúng con, hình ảnh sầu thương, héo hắt của ông cha thật đang vò vỏ tháng ngày trong đời buổi hồi nguyên, đoàn tụ của các con. Con ơi, ông cha dưới trần của các con chỉ là ông cha giả tạm của một kiếp sống phù du đó thôi. Ông cha này chỉ chăm lo cho các con nhiều lắm, là vài chục niên của đời người cũng không thể quá trăm năm. Thế mà một đứa con có tâm hồn nào cũng phải thấy ân cao nghĩa dày như núi Thái Sơn, như bể bao la, làm triệu nặng tâm tư kẻ làm con đối với bậc sinh thành, dưỡng dục, huống chi là đối với Thượng Đế. Vì Thượng Đế mới là ông cha thật các con đó. Con ơi, nào con có biết ông cha thật của con nhọc nhằn, khổ cực dường bao để săn sóc chúng con từng đứa một. Từ lúc con tách đại hồn xuống thế học hỏi, trải qua kiếp này sang kiếp khác, cho đến ngày con phản bổn quy nguyên. Khi con còn ở cõi hữu vi thì chăm sóc con theo cõi hữu vi, lúc bỏ xác thân sang cõi vô hình thì lại chăm lo cho con ở cõi vô hình, và cứ miệt mài khổ cực như vậy đối với chúng con, cho tới khi các con hoàn tất cuộc hành hương về chốn cũ mới thôi, nhọc nhằn, khổ cực, vất vả, dường bao để trưởng dưỡng chúng con, mà nào con có rõ tình nghĩa của cha mẹ trời đối với chúng con thật vô lượng, vô biên. Nhưng rồi được mấy đứa nhớ tới đó con, có giọt lệ nào tuôn chảy qua mi vì nỗi niềm cảm xúc nhớ thương nguồn cội không con? Thàn ôi, những rung động tinh khiết hướng thượng này cha thấy chẳng bao nhiêu. Cha chỉ thấy toàn là nước mắt khóc than từ những đau khổ của kiếp người, từ sự không vừa ý của cuộc sống ngập lặng, nặng nề ở cõi trần ai. Những giọt lệ phát xuất từ sự thiếu toại, chí dục vọng, phàm ngã, thì ôi thôi, ngập tràn lên láng, chôn lấp cả mảnh linh hồn các con đắm đuối trong ngu muội, vô minh. Con ơi, con có rõ đại hồn cha cô đơn lạnh lẽo, khao khát biết bao nhiêu những rung động tưởng nhớ của tiểu hồn con, khao khát mong đợi bao nhiêu sự thức tỉnh để kịp quay về của linh hồn chúng con. Giờ đây, nguyên này là nguyên chót, màn này là màn ba, kiếp này là mạt kiếp, ngày giờ đã cấp bách lắm rồi. Vậy mà những tiểu hồn của cha mãi còn vui say trong giấc cô miên, mãi lo đấu tranh ngụp lặng trong bể trần ai, mãi còn gieo bao nghiệp lực và để nghiệp lực cuốn trôi đi biền biệt, càng lúc càng xa nguồn cội, mà chẳng chịu giật mình, chợt tỉnh lo cho số phận linh hồn con để quay về kịp lúc. Con ơi, cha kêu gọi ngày đêm bằng khuyên nhủ, bằng quở rầy, bằng răng phạt, bằng tha thiết, van lơn, con mau kịp xuống đò về quê xưa chốn cũ. Âm thanh thổn thức cùng những giọt lệ thảm sầu nức nở của đại hồn vẫn chẳng làm rung động tim con. Thôi thì hết cách rồi nghe con, trống long hoa dục giả, chuông bạch ngọc đã khua vang, thuyền bát nhã rước linh căn đang từ từ tách bến. Con nào cứ để mình cuốn trôi vào đường trần vạn nẻo, mãi cứ thờ ơ với con đường quy thống mà chẳng chịu xuống đò vượt biển ngạn. Hồi nguyên thì chớ khá trách cha nghe con, linh hồn con rồi bị cô động, vùi lấp đắm chìm, qua bảy ức niên thâm thẳm, mất hết linh tánh thì thôi. Đại hồn cha cũng đành gạt lệ, tống biệt linh hồn con vào một cuộc chia ly vĩnh cửu nghe con. Thôi thì nhắc nhở linh hồn chúng con, chút tưởng nhớ tới cha, các con về ráng lo tu tiến. Cha vừa khơi dậy trong chúng con ánh lửa thiên mà mỗi con đều có sẵn. Cha đã khơi, cho sáng lên thì chúng con phải giữ cho nó sáng mãi, đừng để nó lụng tàn theo năm tháng nha con. Cha giả từ các con và ban ơn cho tất cả. Huấn từ của Kim Thân Cha dịp bạn đạo Cần Thơ và Trà Vinh chào từ biệt 1978. Trước khi các con lên đường, cha thấy cần có vài lời nhắn nhủ với các con trong cơ cấp bách này. Các con ơi, trần gian đang trải qua cơn đại khổ do khói trược sát phạt nhân loại. Trược khí ngất trời đang bủa vây các con và cõi hồng trần đang ngập tràn trong bóng tối hỗn loạn. Vì định luật vận hành của vũ trụ, đến lúc mà cha không thể ban rải nhiều ánh sáng để cho bóng đêm có cơ hội tràn lan. Do đó mà các con phải tự lo thắp đèn tâm cho sáng và lo tu gấp rút để tự rọi đường cho mình. Vượt qua những chặng đầy gian khổ, thử thách do bóng tối hoành hành, lo làm mình sáng rồi còn phải lo cho người sáng, độ ta rồi độ tha. Đây là lúc mỗi con phải ý thức vai trò làm chiến sĩ cho Thượng Đế để cứu khổ chúng sanh. Các con đều là những sĩ tử đang mang ý nguyện tu học để thoát vòng tứ khổ thì. Hỡi các con, đang khi cảnh khổ diễn bài, kẻ gọi rằng người tu phải mở rộng lòng từ, dẹp đi vị kỷ, phát tâm cứu độ chúng sanh trong cơn điêu linh thống khổ để gieo nhân lành, lập công, bồi đức, vừa trả bớt nợ trần, giải bớt gai góc nghiệp chướng trên đường hành hương của mình, vừa vun bồi thêm đức độ để làm hành trang tiến bước. Dân rồi đây sẽ phải chết chóc nhiều vì chịu ảnh hưởng nghiệp sát. Rồi những cảnh đói, không cơm ăn, đau không thuốc uống, cảnh binh đao chết chóc, hỗn loạn, đảo điên sẽ diễn bài để khảo đảo trần gian trong cơn cộng nghiệp. Trong cơn khổ nạn này, các con phải làm gì? Đây là cẩm nang cấp cứu mà các con phải ráng thực hành bằng mọi giá để vượt qua cơn thử thách sắp đến. Thứ nhất, phải cấp bách ăn chay trường để giải bớt nghiệp sát, vì cơ chết chóc sẽ rất lớn. Con ơi, đừng sát sinh hại vật thêm nữa. Lo mà lập hạnh, phóng sanh bằng cách ăn chay để tạo chút phước đức, sanh tồn. Vả chăng, màn này trượt khí dãy đầy, các con đều vốn dĩ bị nhiễm trượt vì những loạn cảnh bên ngoài, thì rồi phải lo tống bớt trượt đi, chứ đừng rước trượt vào thêm bằng cách đem trượt điển của thú vật vào bản thể. Cha cho rõ, màn này độc khí trong cá thịt, trong các thức ăn động vật rất nhiều. Nếu các con đem chúng vào bản thể, thì rồi có lúc các con sẽ bị khảo đảo rất dữ vì trượt khí, vì độc khí, vì nghiệp sát. Vậy các con nào chưa ăn chay thì phải gấp rút lo ăn. Con nào ăn rồi thì phải ráng giữ hạnh trường chay. Cha cũng hiểu có những con chưa quen cách ăn thanh đạm nên thấy khó ăn. Nhưng con ơi, đây không còn là lúc mà các con giữ tinh thần chấp nê, ngon, dở, cảnh đại khổ đang và sắp diễn bài. Đây thực không phải lúc để ăn cho thích khẩu, mà các con phải lo ăn để sống qua ngày. Hãy tập cơ thể quen với những nhu cầu đạm bạc, đơn giản để nó đỡ khảo đảo và đòi hỏi chúng con trong cơn đói khổ. Giảm bớt nhu cầu cũng là một cách làm cho mình bớt khổ đó thôi. Thứ hai, phải nhớ trụ điển lại, tức là trụ tâm, trụ ý hay là trụ tư tưởng của con cũng vậy. Thường thì tư tưởng các con rất dễ bị phân tán vì những loạn động ngoại cảnh. Bên ngoài hỗn loạn, đảo điên khiến chúng con rất dễ bị xao xuyến, hoang mang, buồn rầu, lo âu, phiền não. Cho nên, cha khuyên các con một cách để trụ tư tưởng lại, hầu nó đỡ tán loạn. Đó là cách trì mật niệm danh hiệu cha, tức Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Chưa quen niệm danh cha thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật hoặc Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát cũng được. Các con phải nhớ suốt ngày đêm trì niệm trong tâm, tưởng trên đầu để tư tưởng nhờ trụ vào câu niệm mà đỡ tán loạn vì những động cảnh bên ngoài. Màn này con nào ổn định được nội tâm, trụ được tư tưởng thì sẽ giữ được điển. Nhờ giữ được điển mà đỡ bị nhiễm trượt, do đó tự hóa giải bớt nhiều khổ nạn do khói trượt kéo tới khảo đảo. Thứ ba, ngoài ra con nào biết thiền định thì phải siêng thiền hơn. Có thì giờ rảnh nhớ hành pháp luân thường chuyển, pháp thở bụng, càng nhiều càng tốt trong ngày để giải bớt trượt điển, ô nhiễm. Màn này trượt khí rất dày, nên các con thiền gặp khó khăn hơn trước. Vậy nên không thể giữ đà như trước mà phải cố gắng bội phần mới giữ được điển và giải bớt trược cho bản thể các con. Cha vừa khuyên các con nhiều điều cần thiết và cấp bách để cấp cứu các con trong cơn khổ nạn này. Những điều nêu trên để chúng con thực hành không ngoài mục đích giúp các con bớt trược. Ăn chay trường cũng để bớt trược, trì mật niệm để trụ điển. Nhờ đó mà các con cũng đỡ nhiễm trược, siêng hành thiền để các con trụ tâm. Do vậy cũng để đỡ nhiễm trược đó thôi. Con có đỡ trược thì con mới đỡ khổ, vì con nào trược nhiều chừng nào phải khổ nhiều chừng ấy. Trần gian sở dĩ đang điêu linh thống khổ vì quá nhiều trược khí do những sái quấy của con người tạo ra, và khói trược ngất trời này đang hoành hành để sát phạt lại theo đúng nghiệp lực của nhân loại. Cho nên biết giữ cho mình ít trược, tức là tự giữ cho mình ít khổ đó thôi. Nếu chúng con thực hành được rốt ráo những gì cha khuyên nhủ trên đây, ít nhất điều một và điều thứ hai, ắt chúng con mới hy vọng vượt qua cơn thử thách lớn này. Thôi, cha ban ơn cho tất cả các con, nhớ ghi trong lòng những gì cha nhắn nhủ. Cha giả từ tất cả các con. Ngọc Hoàng Thượng Đế, Vô Cực Đại Thiên Tôn. Huấn từ của Kim Thân Cha tại Tư Thất Bà TTN 1978. Cha giả ơn tất cả các con. Cha phải lâm trần chịu trăm cay ngàn đắng để thức giác chúng sanh quay về nguồn cội. Nó từ đâu tới? Từ nguồn cội nó ra đi, rồi phải có ngày trở lại. Nhưng nó mê trần, nhiễm trần, trải qua biết bao nhiêu niên kỷ, biết bao kiếp sống trong chu trình tiến hóa của nó, rồi ô nhiễm, quên nguồn cội, rồi tạo nghiệp lực, để nghiệp lực lôi cuốn trong bể trầm luân. Cha kêu gọi biết bao nhiêu, âm ba của đại hồn réo gọi các tiểu hồn quy nguyên, nhưng các con của cha mãi miết theo tiếng gọi trần gian, không nghe tiếng gọi của cha, mãi mê không chịu xuống đò sang bến giác. Cha xót xa nên không đành ngồi yên tọa vị, phải lâm phàm để kêu gọi các con, vì âm thanh thiên điện nó vẫn chưa chịu nghe, nên cha đành phải mượn thân tứ đại để kêu gọi các con. Vì nó thấy cha quá xa xôi với nó, ý niệm về cha quá vô cùng tận, quá vĩ đại, nên nó không hình dung ra cha nó để nhớ cha nó. Siêu điển vô vi vẫn chưa đủ để nhắc nhở nó, cha đành mượn hữu vi để kêu gọi nó về. Cha đã dùng biết bao nhiêu phương tiện để dẫn dắt nó. Đến ngày nay, nguyên mặt kiếp mà đứa mê còn quá nhiều, đứa tỉnh quá ít, lần này không về kịp thì phải chờ 7 ức niên sau mới có cơ hội tiến hóa. Cho nên cha phải lâm phàm để vớt nó, kêu gọi con trở về với cha thật của nó. Trần gian dâu bể đổi thai, nhưng nhìn những dâu bể đổi thai này, nó vẫn chưa thức giác. Khi làm ông tướng, khi làm thằng tù, khi làm ông tỷ phú, lúc làm thằng khốn khổ tay không, trần gian đó, giả tạm đó mà con của cha vẫn chưa thức giác. Cái hạnh phúc trần gian mà các con tha thiết bám víu, đó chỉ là mầm mống của đau khổ, là giả tạm thôi con. Cái vinh bao nhiêu là nhục bấy nhiêu, vinh của ông tướng là nhục của thằng tù, vinh của ông tỷ phú là nhục của thằng khổ, thằng tay không, hôm nay. Tất cả những thứ đó để dạy cho nó thức giác, để thấy trần gian là giả tạm, để tu, để trở về. Nhưng có mấy đứa thức giác? Nó vẫn còn sợ vàng nó mất, nhà nó mất, của nó mất, mà không lo tu. Cha bảo lo tu, bòn phước đức, đừng bòn vàng, bòn cái gì người ta không lấy được. Nó không nghe, chỉ lo bằng những thứ mà người ta lấy được, thì có lúc vẫn phải phủi tay. Tất cả hạnh phúc trần gian đều là mầm mống đau khổ. Phải tìm về hạnh phúc thật, tức là siêu nhiên, để vượt thoát cái bể trầm luân mà chúng sanh đang ngụp lặng. Trước đây, các con mãi mê cầu danh, cầu lợi, kêu xã phú cầu bần, xã thân cầu đạo, mấy đứa nghe. Nó không đủ hùng tâm để làm việc đó, nên màn này cha xả giùm nó. Nó nói mắc bận làm ăn, bận lo việc nọ, việc kia, không có giờ tu, nên màn này cha cho mọi việc đều bế tắc, muốn cầu danh cũng không được, cầu lợi cũng không được, để nó lo cầu đạo. Màn này đứa nào nhìn thấy cảnh cồn dâu, hóa bể mà thức giác lo tu là linh tánh nó còn, Đứa nào nhìn cảnh này mà ủ rũ rầu buồn, chỉ biết ngồi sợ mất của, chỉ biết lo tiếc của, còn oán trách trời đất mà chưa chịu thức giác lo tu để giải bớt nghiệp chướng, giải bớt khổ nạn là linh tánh đứa đó đã mờ. Rồi đây, của cải hao hớt, dân nghèo đi là dịp để dân thức giác, lo tu tiến. Nó có dịp thấy ôm vàng, khổ với vàng, ôm nhà, khổ với nhà, ôm tiền, khổ với tiền. Vậy mà vẫn chưa bừng tỉnh. Nếu nó còn mê, lo mất của, thì sẽ có lúc thấy chính sinh mạng của nó cũng không giữ được, chứ đừng nói của cải của nó. Thật vậy, rồi đây cơ chích chóc sẽ rất lớn, để các con thấy thân mạng của chính mình còn giữ chưa được, đừng nói của cải thế gian. Giờ đây biết bao nhiêu người đang đói khổ, lầm than, đang chịu cảnh lục lội, đói khổ, không nơi nương tựa vì thiên tai địa ách, vì loạn lạc, chiến tranh. Điều này cha đã nói trước một hai niên nay, cha đã kêu gọi các con chớ bám víu, chớ thiết tha của cải vật chất thế gian, phải gấp rút lo tu để giải bớt khổ nạn. Thử hỏi, trong cơn nước lửa, lúc đối diện với nguy cơ, sống chết, các con chắc gì giữ được nhà cửa của cải nữa không? Tới lúc nào đó, thân mình còn chưa cứu được, đừng nói của cải của mình. Cha đã bảo hãy lo tu, ăn chay trường, giải bớt nghiệp sát để bớt khổ. Cơ chết chóc nhiều là vì nghiệp sát sẽ khảo đảo rất lớn. Vậy các con ráng ăn chay trường để giải bớt nạn. Màn này các con chỉ trốn trong phước đức mà thôi. Trốn đâu không khỏi đối đầu, thiên cơ. Cả thế giới rồi đây cũng sẽ bị nhồi nghiệp. Tìm ghe, tìm tàu, trốn đi nơi khác. Làm gì con? Vì nghiệp bao nhiêu phải trả bấy nhiêu. Nghiệp chết đói vẫn chết đói, nghiệp chết vì bệnh vẫn chết vì bệnh. Nếu đi mà khỏi thì đâu có những thằng chết vì bệnh, vì đói trên tàu. Đi đâu cũng vậy thôi, ở đây mà biết tu thì vẫn sống được, mặc dầu chịu khảo đảo vì nghiệp của nó. Trời không bỏ những đứa nào biết tu, phải tẩy rửa để nghiệp nhẹ bớt. Vì tẩy rửa nên đương nhiên phải có khổ. Rồi đây không riêng Việt Nam mà thế giới phải trải qua cơ, chịu khảo đảo, chịu nghèo quả, sẽ khổ ghê gớm, chết chóc rất nhiều. Việt Nam rồi đến thế giới. Việt Nam là đất Phật, là thánh địa, khai hội Long Hoa, là vùng đất tối linh của hoàn cầu. Cha tiếc cho những con nào bỏ Việt Nam ra đi tìm đất mới. Đại Phúc Đức mới là dân Việt Nam, nếu biết là phúc, không biết là nghiệp. Ở đây có cơ hội để giải bớt nghiệp chướng. Con nên biết màn này là cơ hội để các con tẩy rửa cho được thanh sạch hơn. Cơ khảo đảo này để quét cho sạch rác rưới. Rồi bất cứ ở đâu trên thế giới cũng sẽ chịu tẩy rửa theo đúng thiên cơ để sang một chu kỳ mới. Phải lo gấp rút tu tiến, giải đãi, bê trễ, ù lì, không kịp nữa đâu. Thay vì lo tu, ngồi đó rầu buồn, không giải quyết gì đâu. Mỗi lần bị khói trượt sát phạt, phải dùng điển thanh để hóa giải. Điển thanh của các con vì vậy phải được giữ gìn và vun bồi. Nhờ sự phấn đấu lo tu tiến, giữ trai giới, giữ sự thanh tịnh, nội tâm trong cơn loạn động. Đấy mới giúp các con giải quyết một cách sáng suốt mọi bài toán khó trong cơ khổ hiện tại. Rầu buồn hoặc tìm cách lánh khổ, sợ khổ, kiếm ghe tàu trốn đi, không giải quyết được gì. Cha e rằng đi dễ, nhưng tới lúc về không tiện được nữa rồi. Đứa nào thức giác không cần trốn đi đâu, chỉ cần trốn trong phước đức của mình thôi. Rồi đây, chết chóc khắp nơi, không phải chỉ chết ngoài xa trường mà hậu phương cũng chết. Ở đâu cũng chết, cơ này phải nhờ phước đức. Con nào ráng vun trồng phước đức thì qua cơn. Rồi thế giới cũng phải vậy mà còn khổ hơn Việt Nam nữa. Việt Nam chịu nhồi quả trước rồi tới thế giới. Không chỗ nào khỏi, đừng tưởng qua đó rồi hưởng. Nghiệp nặng thì ở đâu cũng khổ. Phải thức giác lo tu, ăn chay trường, niệm Phật ngày đêm, tạo thanh điển và giữ thanh điển. Việc này hữu ích, cần thiết và cấp cứu đó. Càng khổ càng niệm Phật, các con ráng nhớ lời cha dạy và lo tu. Cha ban ơn cho tất cả các con. Kim thân cha giảng về chữ lễ 1978. Cha thấy trong chúng con, có nhiều con chưa biết lễ đã đòi bỏ lễ, chưa hiểu lễ đã vội chê nghi lễ là chấp nê là hình tướng. Xong, nó chưa hiểu rằng muốn phá lễ phải thuộc lễ trước đã. Nhiều con, cha thấy, đến khổng thánh miếu, nhìn cung cách lễ bái rồi chê bai là còn trình độ thấp, là còn hình tướng, còn chấp. Tụi này tu vô vi, cao hơn, không cần bài đặt, lễ bái. Các con ơi, các con nên coi chừng, đừng ngộ nhận tinh thần vô vi với bản tánh cống cao ngã mạn. Các con đã hiểu thế nào là tinh thần vô vi chưa? Tinh thần vô vi là tinh thần hòa, phải hòa hết con, tới lớn hòa lớn, tới nhỏ hòa nhỏ, tới đâu hòa đó, phải hòa với tất cả và học nơi tất cả. Đến chỗ nghi lễ, mình cũng hòa vào nghi lễ mà trong lòng không nghe phiền bực. Còn phiền bực thì chính mình đang chấp ngã. Đây cũng là một thứ tị hiềm chấp ngã đó thôi. Các con đừng tưởng trên các cõi vô vi không còn có nghi lễ và phá bỏ hết nghi lễ. Trên ấy, nghi lễ gấp vạn lần dưới này. Phật mà không thuộc lễ thì đâu về tới Niết Bàn. Trên ấy, tiền, thánh, Phật đều tự động giữ nghi lễ thật nghiêm minh. Có điều, nghi lễ này thể hiện một cách thành thật tự nhiên vì sự kính trọng và yêu thương lẫn nhau, phát lộ ra hình sắc điển quang trong cung cách tiếp xúc với nhau mà không màu mè gượng ép hình tướng bề ngoài như ở cõi hồng trần. Ở đây cha cũng muốn nhắn nhủ thêm với những con còn quan niệm lễ một cách hẹp hòi, chỉ thấy chữ lễ qua cung cách lễ bái, qua hình sắc áo mão trang nghiêm, qua cung cách cư xử bề ngoài, chỉ nghĩ lễ bề ngoài là chưa biết lễ. Những con này lại quá câu nệ vào hữu vi sắc tướng bên ngoài mà chưa hiểu lễ, cốt từ trong thể hiện ra ngoài mới thật lễ. Cung cách phải từ vô vi thể hiện ra hữu vi, cung kính phải từ trong tâm tỏ lộ ra ngoài, chứ không cốt chú trọng màu mè hình tướng bề ngoài đâu con. Cái đó mới có giá trị. Vậy không phải học cung cách hình thức lễ nghi theo bề ngoài là đủ, lễ như vậy là chưa biết lễ nghe con. Phải chăng chỉ lễ các con đừng khinh thường nó. Muốn giữ đạo làm người, tức nhân đạo, các con phải dùng lễ làm đầu. Một xã hội mà con người biết kính trọng lẫn nhau thì xã hội này phải tốt đẹp thăng hoa. Một đất nước mà con người biết kính trọng lẫn nhau thì đất nước phải được văn minh cường thịnh. Một thế giới mà con người biết kính trọng lẫn nhau thì thế giới này phải được thái bình, an lạc, không còn đau khổ, giết chóc, chiến tranh, tàn hại lẫn nhau đến chỗ ngập tràn máu lệ. Thế giới này là một thứ niết bàn tại thế, là một thế giới đại đồng được xây dựng bằng sự tôn trọng nhân bản thật sự giữa nhân loại. Con người tôn trọng nhân bản bằng học thuyết, bằng lý luận, bằng ngôn từ đã quá nhiều mà chưa thực thi được bao nhiêu. Đấy là nguyên nhân của mọi thảm kịch bi đát đang diễn ra trên thế giới. Con ơi, tôn trọng nhân bản là chữ lễ của nhân đạo đó con. Và rồi cha giải sâu thêm nữa đây. Các con đừng khinh chữ lễ, vì nguồn gốc sâu xa của chữ lễ, nhân đạo chính là lòng từ bi bác ái của thiên đạo đó con. Con chưa kính được người vì chưa thực sự biết yêu người. Con đã thực sự biết yêu thương người thì tự động sẽ biết kính người. Tự động không nỡ làm điều gì gây cho người đau khổ. Con biết yêu người, tự động con sẽ thấy phải cư xử tốt đẹp với người trong lời nói, cử chỉ, hành động. Khi tiếp xúc với tha nhân, đây phải chăng là cái lễ tự nhiên phát xuất từ lòng yêu thương của các con? Cho nên, con ơi, phải học lễ nghe con. Đừng khinh thường nó vì chữ lễ của nhân đạo mà nhiều con chưa hiểu nên con không thèm chú trọng. Vì cho rằng còn thấp, chữ lễ ấy là thể hiện lòng từ bi của thiên đạo, là một đức hạnh cần thiết đi vào thiên đạo vậy. Các con học từ bi là phải học chữ lễ của nhân đạo đó con, phải học yêu thương, kính trọng lẫn nhau. Chưa biết lễ, chưa thuộc chữ lễ thì chưa thể gọi rằng từ bi nghe con. Thôi, nhân dịp đề cập đến cung cách nghi lễ, cha cũng dạy cho các con về chữ lễ để mở trí mà học hỏi. Nội chữ lễ không, cha có thể triển khai để giảng giải đến vô cùng tận. Nhưng thôi, cha tạm giải thích, các con hiểu được bao nhiêu đó mà sống với nó, chứng nghiệm nó cũng đủ để tu cả đời người, cũng đủ để trở về nguồn cội, phản bổn, quy nguyên. Con ơi, biết lễ thực sự tức là con sẽ đạt bi. Đạt được bi tức là đạt trí dũng đó thôi. Vậy các con khá hiểu. Kim thân cha giảng về cách phục sức của người tu. 1978. Người tu có gì mặc nấy, không nhất thiết phải cạo đầu, mặc áo già hoặc trang phục theo kiểu tu sĩ. Hai ăn mặc khổ hạnh mới là tu, trong bộ áo nào tu cũng được, không nên câu nệ chấp nê vào hình tướng và y phục bên ngoài. Người tu mặc gì cũng được, áo đạo cũng như áo đời, vì bộ áo và sắc tướng bề ngoài chỉ là phương tiện cho con người mượn nó để sống thích nghi dưới cõi hồng trần. Hầu học hỏi tiến hóa, tiện áo đạo thì mặc áo đạo, tiện áo đời thì mặc áo đời. Cha cho rõ, lúc cần mặc áo xấu thì dùng áo xấu, lúc tiện mặc áo đẹp thì dùng áo đẹp. Khư khư ôm áo xấu mà chấp nê áo đẹp, hoặc khư khư ôm áo đạo mà chấp nê áo đời, ấy cũng là mê chấp hình tướng đó thôi. Mặc y phục trần gian, đẹp mắt cũng không sai chân lý, vì trong chân lý có chân, thiện, mỹ. Ăn mặc thanh lịch, trang nhã, hợp thẩm mỹ, cùng nằm trong chân lý mà thôi. Có điều, lo đẹp bên ngoài, phải nhớ chăm sóc cái đẹp bên trong. Nếu chỉ lo ăn diện, chăm lo trao sửa sắc tướng bên ngoài, mà thờ ơ phế bỏ việc chăm sóc tâm linh bên trong cho sáng đẹp, cho thanh nhã, thì con người không thể đi đến chỗ văn minh thực sự và không thể tiến hóa lên cao được. Vì con người nếu chỉ mãi mê lo phần vật chất hữu vi nặng nề giả tạm mà quên lo chăm sóc chân ngã của nó, thì linh hồn sẽ cứ chìm đắm hoặc chịu trì trệ trong cõi nặng trược mà không tiến lên được cõi siêu nhẹ. Do đó, có việc kêu gọi con người không nên thiết tha đến vật chất, không nên xe xua, ăn diện, trao sửa bề ngoài, mà phải lo chăm sóc trao sửa phần hồn bên trong của mình. Nhưng khi con người đã giác ngộ rồi, ắt sẽ phải hiểu rằng phải lo cái đẹp bên trong trước. Bên trong đẹp rồi thì tự nhiên thể hiện ra sắc tướng bên ngoài. Trong, ngoài phải cùng đều đẹp, vô vi, hữu vi một lượt, đấy mới là chân lý. Buổi hội ngộ tại Tân Dân Đàn qua điển quang giáng xuống của Kim Thân Ngọc Đế và Quán Âm Nam Hải 1978. Dưới đây là trích ra một phần trong cuốn băng ghi âm cuộc hội kiến giữa Đức Quán Âm Nam Hải, điển quang qua xác thể nữ nhân C và Kim Thân Cha tại Khổng Thánh Miếu. Điển Quán Âm qua nữ nhân C: Quán Thế Âm nay dẫn con đến đảnh lễ cùng ngài, mô Phật. Tạm thời Quán Thế Âm xuất ra cho con trẻ đến đảnh lễ với Ngọc Hoàng. Quán Thế Âm sẽ dạy cho con trẻ nghi lễ của Thiên Triều. Tiếp đó, Quán Âm chuyển điển điều khiển hai chị em, nữ nhân, xì ra đảnh lễ Kim Thân Cha. Lúc đó, đang ngồi trước thiên bàn tại Khổng Thánh Miếu, hai cô cung, múa, uyển chuyển, làm lễ theo Thiên Triều, coi rất đẹp mắt, trông như hai tiên nữ. Thổ địa Nam Phương, vị Kim Tiên tá danh tiếp điển qua đồng tử, CH. À, xin kính chào quý hữu, có hiền nương Quán Thế Âm đến đây và thần để cho chư đệ thấy rằng đệ nói có sai không. Đảnh lễ Thượng Hoàng đâu phải như ở thế gian này, chư đệ lại cái móc vầy, lại cái móc vầy, còn sợ mỗi lưng mỗi gối lại vậy nửa chừng, kêu bằng đờ mi. Có thiêng liêng lễ Ngọc Đế cho các ngài thấy, đờ mi có nghĩa là phân nửa. Quán Âm: Mô Phật, con trẻ đã đảnh lễ ngài, nay Quán Thế Âm đa tạ. Thổ địa Nam Phương: Chào hiền nương. Quán Âm: Mô Phật, hôm nay có chư thần đủ mặt, có chư Phật mười phương chứng kiến. Mô Phật, nay đã hội ngộ với Ngọc Đế, Quán Thế Âm vô cùng hoan hỷ. Mô Phật. Kim Thân Cha: Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng vui mừng gặp lại điển Quán Âm dưới trần. Quán Âm: Mô Phật, thế gian bấy lâu nay ô trược lắm rồi. Mô Phật, bạch cùng Ngọc Đế, nay Quán Thế Âm đã lâm phàm xuống thế gian, nguyện chư Phật mười phương nay đứng giữa đây xin chứng kiến. Ta nguyện trải thân ra cứu độ chúng sanh, để dẫn dắt con của ngài trở lại cung của Ngọc Đế đây. Mô Phật, nếu Ngọc Đế đã chứng y, ai ai lâm nạn xin đến Quán Thế Âm này. Mô Phật, nguyện chẳng từ nan. Kim Thân Cha: Quán Thế Âm lãnh lệnh của cha, tiếp điển cứu trần, giải bớt nghiệp nạn của chúng sanh. kén bớt gánh nặng cho Trần để Trần Giang được tiến hóa. Trần Giang có nhà bớt khổ để dễ đi, đó con. Đó là hồng ân của Ngọc Hoàng Thượng Đế bố rải cho Trần Giang. Vậy các con phải ráng ghi nhớ, tội lỗi của mình đã gieo rắc bao nhiêu để giờ đây cô đọng lại thành ra một khối trượt vĩ đại dưới cõi hồng trần, xét phạt lại chính chúng con đó thôi. Vì đâu có khổ, vì đâu có nạn, vì đâu có cơ sát phạt, có phải chăng vì nhân loại tội lỗi, thiếu tu, thiếu chịu thực thi hạnh làm người đó con. Thực thi thú tánh quá nhiều tạo bao ác nghiệp, để giờ đây tạo thành một khối trượt vĩ đại, cô đọng dưới cõi hồng trần sát phạt lại chúng sanh. Quán Âm, Mô Phật, bạch cùng Ngọc Đế, nay đã diện kiến với Ngài, xin Ngài cho Quán Thế Âm bày tỏ đôi lời. Kim Thân Cha, được. Quán Âm, Mô Phật, chúng sanh thì Ngọc Đế nắm giữ trong tay quyền sanh sát do Ngài. Mô Phật, nay Quán Thế Âm khi gặp kẻ lâm nạn, chúng tai ương quá nặng bởi tiền căn tiền kiếp. Mô Phật, nếu Quán Thế Âm xin tội cho người, liệu Ngọc Đế có giảm tha không? Kim Thân Cha, Quán Thế Âm có biết luật trời nghiêm minh, nhân quả phải đủ đầy, có nhân mới có quả, vì đâu có khổ. Tại nhân gieo không lành, nhân không lành ắt quả không thể ngọt, cho nên rồi ngày nay có khổ đó thôi. Quán Âm có biết cha đây, Ngọc Đế chúa tể càn khôn cầm quyền sanh sát trong tay, nhưng rồi con ơi, các con có rõ cầm quyền sanh sát, nhưng cũng đại từ bi, hiểu thấu rõ nỗi đau khổ của chúng sanh vì sự lỗi lầm, vì sự ngu muội vô minh của chúng nó. Cũng hiểu chứ, nhưng rồi khói trượt đó từ đâu? Từ đâu có sát phạt? Khói trượt đó từ hình tư tưởng của chúng sanh, từ hành động sái quấy của chúng sanh mà tạo thành. Đức Thượng Đế đã thương xót, chịu gánh, chịu khổ với chúng sanh, nhưng rồi cũng phải có cơ sát phạt để quét rửa thanh lọc con cái của Thượng Đế. Cho nên, cơ sát phạt là định luật của càn khôn, và định luật này để hỗ trợ cho sự tiến hóa của các tiểu hồn và sự tiến hóa của càn khôn vũ trụ. Cơ sát phạt cần thiết cho sự tiến hóa, nhưng cha cũng luôn luôn giảm tội, luôn luôn ban ơn thêm. Nếu xử tội nhân loại đúng theo tội của nó, thì giờ đây nó đâu còn. Qua bao nhiêu kiếp, qua bao nhiêu niên kỷ, chúng nó gieo biết bao tội ác. Cha cho ơn nhiều hơn là sát phạt. Giờ đây, màn ba đã cận kề mà trượt trần ngất trời xanh. Bản sao không có tẩy rửa, bản sao đừng có thanh lọc. Nếu không thanh lọc, nếu không quét rửa, thì con cái làm sao về? Nó nặng nề quá, làm sao về? Phải lọc, phải tẩy, phải rửa, phải quét. Sát phạt nặng tai dưới trần là một phen tẩy rửa trần đó thôi. Không tẩy rửa thì lấy đâu cho nó nhẹ hơn, nó thanh hơn, nó sáng hơn, nó bớt nghiệp hơn. Để rồi, nó nhẹ nhàng, nó về với Thượng Đế, nó về với cha của nó. Nó nặng nề quá thì nó còn ở mãi ở dưới cõi này thôi. Quán Âm có rõ vậy chăng? Quán Âm, Mô Phật, Quán Thế Âm cùng chư Phật đã thoát ra ngoài vòng càn khôn của Ngọc Đế, tuy nhiên cũng tình thương ban phát, Mô Phật. Quán Thế Âm sẽ dùng phép nhiệm màu giúp Ngọc Đế tẩy rửa cho con trẻ được thanh, trong sạch hơn để trở lại với cha. Liệu Ngọc Đế có ưng thuận không? Kim Thân Cha, chắc chắn rồi, vì đã ưng thuận mới cho Quán Âm tiếp điện xuống thế là theo lệnh của Ngọc Đế đó thôi. Đã ưng thuận mới cho Quán Âm xuống thế làm việc để cứu độ quần sanh đó. Hồng ân của Thượng Đế đó, mặc dù tội của nó ngập trần, trượt khí ngất trời xanh, chúng sanh tội lỗi dẫy đầy, chịu tạo tội ác hơn chịu tu, sửa để tiến hóa. Nhưng rồi, Thượng Đế không đành để cho các con của cha rơi rớt, rớt rơi. Cha không đành nhìn thấy các nguyên căn của cha rơi rớt, dẫy đầy, chết vì ngu muội, vô minh. Và màn này là màn chót rồi, nếu không về kịp thì không còn cơ hội nữa. Cho nên, dù có cơ sát phạt, dù nạn khổ do trần đời đã gieo rắc để bây giờ phải chịu khẩu đảo, nhưng cha vì thương chúng nó, thấy nghiệp của chúng nó, kéo chúng nó đi không nổi, phải lê lết trên con đường hành hương trở lại quê cũ vì nghiệp, vì nạn, vì khổ do chính chúng nó đã gieo rắc. Do gieo nhân không lành nên quả phải đắng cay, và rồi phải đi, phải giẫm trên gai gốc để trở lại quê xưa, vì nghiệp quá nặng. Cho nên, cha cũng phải ra tay cứu vớt, tế độ và lòng từ bi của Thượng Đế, thể hiện qua hồng ân cho Quán Âm xuống thế tế độ quần sanh đó thôi. Cha cũng xót thương nhân loại, chịu khảo đảo, đi không nổi. Cho nên, mặc dù tội của nó phải trả, nhưng cũng cho các chiến sĩ xuống thế để mà cứu. để mà gánh vác, để mà vớt thêm nhân loại, vớt thêm nguyên căn cho kịp kỳ ứng thí. Dự hội Long Hoa đó thôi, cha cho bao nhiêu chiến sĩ lãnh lệnh xuống thế làm việc, tế độ quần xanh đó con, Thượng Đế không xót thương nhân loại thì Ngài phó mặc cho chúng nó chịu khảo đảo trong cơ sát phạt, để cho chúng nó rớt rơi, Ngài cứ việc luật mà thi hành, cho tam giáo tòa cứ việc lãnh lệnh làm cơ sát phạt đúng theo tội phúc của nhân loại. Thì thử hỏi còn lại mấy đứa? Chắc rằng không còn bao nhiêu đâu con. Chính vì vậy nên phải ráng vớt chúng nó, kéo chúng nó ban ơn nhiều hơn là hành phạt. Cho cơ sát phạt nhưng cũng cho cứu thế tế độ, cho lãnh bớt khổ, và chính cha cũng gánh bớt khổ cho nhân loại đó thôi. Nhân loại theo đúng nhân quả của nó phải tội nặng hơn, chịu nạn, chịu khổ nhiều hơn. Nhưng đã cho bớt nạn, bớt khổ cho nó, thì rồi thử hỏi cái nhân quả đó ai gánh? Ông trời phải gánh giùm đó thôi. Cha phải giang tay ra mà tế độ, phải vớt bớt nạn khổ. Cha phải gánh bớt nạn của chúng con đó. Vì luật nhân quả phải thể hiện theo đúng định luật của càn khôn vũ trụ. Luật nhân quả phải xoay chuyển đúng với công lý của càn khôn, để càn khôn vũ trụ được tiến hóa theo định luật. Cho nên khi muốn ân giảm thì sái luật rồi, mà muốn không sái luật thì cha phải đứng ra gánh chỗ này, gánh bớt cho chúng sanh. Các con có rõ chăng? Đó, khi cha đã bảo ban ơn cho bớt nạn bớt khổ thì cha phải gánh can thiệp với tam giáo tòa để gánh bớt nạn khổ của nhân loại, để nhân loại được bớt nghiệp nạn. Các con rõ vậy chưa? Đừng nghĩ Thượng Đế không yêu thương các con mới phạt các con nghe con. Đó, trời khổ vì chúng con nhiều dữ lắm, đó thôi. Quán Âm, Mô Phật, nay đã xong, Quán Thế Âm xin cáo biệt. Huấn từ của Kim Thân Cha, dịp mồng 1 Tết, Xuân Kỷ Mùi tại Tân Dân Đàn 1979. Hôm nay, cha cho các con được phép đến đây lãnh lễ cha nhân dịp đầu xuân. Đây là một hồng ân hiếm có, vì đang lúc cha ẩn dạng, chưa phải lúc cha làm việc, chưa phải giờ cha hành động, nhưng vì yêu thương các con đang quá khổ, cho nên cha cũng hé cửa một chút để các con đến đây nghe một vài lời giảng dạy của cha, cùng hưởng được chút hồng ân thanh điển mà phấn khởi thêm để vượt qua cơn thử thách. Này các con, một mùa xuân lại đến, một niên mới đang bắt đầu, vạn vật một lần nữa đổi thay màu sắc theo luật chuyển hóa của càn khôn vũ trụ. Trong giờ phút trang nghiêm này, cha muốn các con hãy buông thả hết mọi tư tưởng vướng bận trần ai, hãy buông bỏ tất cả những sinh hoạt náo nhiệt của cõi hồng trần. Các con, phút giây này hãy để cho tâm hồn êm vắng hơn, lắng động lại, nhờ đó mà lục căn bớt tác loạn, hạ trí bớt hoành hành, nhường chỗ cho thượng trí bừng dậy. Tiếp xúc với linh hồn, phần hồn các con, chủ nhân ông của bản thể, sau những phút giây nặng nề, loạn động, tâm tối đảo điên vì bị khống chế bởi lục căn, phút giây này sẽ có cơ hội dịu lại để lắng nghe hơn âm thanh chân chính của càn khôn vũ trụ. Và tiếng hồn con sẽ được dịp lắng nghe tiếng nói đầy yêu thương thấm thiết của đại hồn cha. Các con ơi, các con có biết rằng cha đang sầu khổ với các con hay không? Cha đang gánh khổ với các con đây. Hồn cha đang rung động nức nở cùng với cơn nức nở thảm sầu của trần gian. Cha đang gánh chịu với các con đây con. Cha đang gánh chịu cùng với các con trong chính tiểu hồn của các con. Đang chịu khảo đảo đó thôi. Cha đang gánh chịu cùng với các con qua thần lực vô vi của cha. Đang chịu nặng nề, trọng trược vì trược khí ngất trời của trần gian. Cha đang gánh chịu thật sự với chúng con qua thể xác tứ đại của cha đây, hay tức là Đức Kim Thân hay Đức Huệ Mạng Kim Cang Ngọc Đế. Vì phần hồn của Ngài đã được cha chứng quả đắc đạo và xác thể Ngài được cha xem như Kim Thân thật sự của cha, thay thế cha chăm lo trần gian, gánh vác dưới trần và để dìu dắt nhân sinh dưới cõi hồng trần. Cho nên, Thượng Đế dù đang ở trên kia từ trung tâm sinh lực của càn khôn vũ trụ, nhưng thật tình, Thượng Đế cũng đã xuống thế rồi đây con ơi. Cha đã xuống thế rồi đây để cùng gánh khổ nhục với chúng con, cùng ngập lặng trong bể trầm luân với các con qua xác thể tứ đại của cha. Đang chịu sống hẩm hút, nhục nhằn, đang lăn lóc giữa cõi trần với chúng con đây. các con thấy cha yêu thương các con đến chừng nào. Đại hồng cha sầu thảm, nức nở, khổ cực với chúng con biết bao nhiêu. Cho nên các con cũng thấy cha khổ sở khi nhìn trọng trượt, ngất trời dưới trần gian và lửa vô minh đang thiêu đốt trần đời, đang đốt rụi con cái của cha. Căn nhà trần gian đang cháy bùng đỏ lửa mà con cái của cha còn kẹt trong đó quá nhiều vì thiếu hùng tâm, dũng chí, vì ù lì, bê trễ, vì ngu muội, vô minh. Cha nhìn thấy cơn hấp hối của trần gian, các con thì còn quá khổ vì u minh, ngu muội, cho nên cha không đành ngồi yên tọa vị để nhìn tiểu hồn của cha rơi rớt, rớt rơi. Cha không đành an nhiên nhìn các con của cha đang dậy chết vì sự ngu muội của chúng nó, cho nên cha phải xuống thế đây con. Dù chưa đến giờ cha làm việc, chưa đến giờ cha diễn tuồng, chưa đến lúc cha phải hành động, nhưng vì quá yêu con, vì quá nóng ruột, cha phải quyết định đến với chúng con thôi. Cha phải xuống thế trước giờ ấn định vì quá yêu các con. Và vì trước ngày giờ, cho nên cha phải xuống thế một cách âm thầm. Cha ra đi lặng lẽ, ông vua trời ra đi âm thầm lặng lẽ, không ngọc ấn, không cẩm bào, không chiên, không trống, không binh tướng thị oai. Ông vua trời giờ đây đang hiện diện giữa chúng con như vậy đó con. Thiếu nghi vệ cần thiết, cho nên con cái của cha chưa đủ trình độ để phán xét. Có khi nó không nhìn ra cha, nó không biết cha, nó sỉ nhục cha, nó khinh thường cha đó con. Cho nên ông vua trời ngày giờ này cũng phải chịu trăm cay ngàn đắng, đủ thứ tủi nhục dưới trần đấy con. Đứa biết cha cũng có thì phước đức cho nó, nhưng rồi cha cũng đau lòng vì con cái của cha cũng có đứa chưa biết cha, chưa hiểu cha, trình độ chưa thấu rõ được Thượng Đế như thế nào, phán xét cha qua cái phàm tâm của chúng nó. Cho nên không nhìn cha cũng có, và rồi sỉ nhục cha, khinh thường cha cũng có. Nhưng con ơi con, ông vua trời phải hẩm hiu, lặng lẽ sống âm thầm tủi nhục giữa chúng con đây. Nhưng cha có đây để gánh bớt khổ nhục với chúng con. Rồi có lúc các con phải biết Thượng Đế thôi con. Khi cha tỏa rạng ánh sáng của cha, khi cha sử dụng oai trời thì ắt các con phải biết đó thôi. Có đứa nhận định một cách sai lầm rằng, ông vua trời đã đến đây. Nếu là Thượng Đế thì tại sao Ngài không tỏ cái quyền năng thưởng phạt của Ngài? Ngài không tỏ một vài sự kiện huyền linh của Ngài để tỏ cho thấy rằng Ngài là đấng toàn năng, toàn giác, toàn tri đang hiện diện giữa chúng sanh đây, đang thể hiện dưới cõi hồng trần này cho chúng sanh biết Ngài là Thượng Đế. Nhưng con ơi, tại các con chưa hiểu đó thôi, các con chưa đủ trình độ để hiểu cái cực cao siêu của Thượng Đế. Các con không thể dùng cái hạ trí phàm tâm, dùng cái khoa học hữu hạn, hữu hình để phán xét được cái quyền năng, cái toàn năng, toàn giác và cái ánh sáng vô cực của Thượng Đế đâu con. Tại các con chưa hiểu luật trời, các con chưa nắm được định luật của càn khôn vũ trụ, các con chưa hiểu, chưa biết được cái cơ tiến hóa, cái định luật vận chuyển của guồng máy âm dương ngũ hành, của càn khôn, của Thượng Đế. Các con chưa biết đó thôi, các con chưa hiểu thế nào là toàn năng, toàn giác, toàn tri và cái toàn năng, toàn giác, toàn tri của Thượng Đế thể hiện cách nào, theo định luật nào, vào chu kỳ nào và trong lúc nào. Các con chưa hiểu nổi vì cái toàn năng, toàn giác, toàn tri của cha thể hiện luôn luôn, vận hành trong càn khôn, nhưng các con phải nhớ rằng thể hiện theo định luật, theo cơ tiến hóa, theo sự chuyển động của guồng máy âm dương, theo sự chuyển động của định luật tiến hóa của càn khôn vũ trụ. Cái toàn năng, toàn giác, toàn tri của cha thể hiện theo chu kỳ, thượng nguồn khác, trung nguồn khác, hạ nguồn khác, khi cần sáng, khi cần tối, khi cần ẩn, khi cần hiện, khi thì cần ánh sáng phải chói lòa, khi thì cần bóng tối phải tràn lan. Cũng chính vì vậy mà Thượng Đế có đây, nhưng rồi ẩn mình trong bóng tối. Tại sao Thượng Đế không thể hiện cái chói sáng của Ngài để cho chúng sanh nhận định Ngài? Có chứ con, nhưng chưa phải lúc con, chưa phải lúc để ánh sáng ló dạng, chưa phải lúc để bóng đêm rút mình, lúc cần bóng đêm tràn ngập thì ánh sáng phải che đi. Lúc bóng tối phải chuyển động thì ánh sáng phải ẩn dạng. Khi bóng tối cần làm việc, tràn lan thì tự nhiên phải che đi ánh sáng con. Cho nên cũng vì vậy, cha xuống thế trước ngày giờ, cha phải ẩn dạng, cha phải che đi ánh sáng của cha thôi. Cha không thể uy nghi rực rỡ đúng với cung cách của Ngọc Đế. Quân tử chưa tới lúc thì phải làm như kẻ dại. Ông trời khi chưa đến giờ thì phải làm như một thằng trần gian thôi con. Chính vì vậy, con nào dùng cái phàm tâm, hạ trí của nó để nhận định Thượng Đế, để phê phán Thượng Đế, để xét Thượng Đế, e rằng các con này vội vã, phán xét nông nổi rồi phải sái quấy, thất lễ, phạm thượng với Thượng Đế thôi con. Cha cho các con rõ, Thượng Đế đây thể hiện qua Đức Kim Thân và hành vi tư cách của Đức Kim Thân, tức là hành vi tư cách của Thượng Đế. Con nào dùng phàm tâm hạ trí để phê phán tư cách của Thượng Đế, vì trình độ chưa hiểu biết thì rồi có lúc phải chịu quả báo bởi luật trời. Vì sao? Vì nó ngu muội, chưa hiểu, nó phán xét, sái quấy. Cho nên luật trời đương nhiên phải tác động để dạy phần hồn nó học hỏi để biết hơn thôi con. Phán xét sái quấy cho một người cũng là tội. Vì sao? Vì suy nghĩ điều sái quấy cho người, ý nghiệp. Khi mình chưa rõ sự kiện thế nào mà vội phán xét, trình độ hiểu biết chưa minh, chưa đủ để phán đoán, có khi sái quấy, mà lỡ sái quấy thì mang ý nghiệp. Ý nghiệp thể hiện qua lời nói trở thành khẩu nghiệp, ý nghiệp qua hành động trở thành thân nghiệp. Và nếu cái ý nghiệp này lan tràn ra, bộc phát ra, gây một tầm ảnh hưởng lớn rộng, thì nghiệp càng dày, càng sâu, rồi quả báo càng lớn. Rồi phải chịu tác động bởi luật trời, bởi luật nhân quả, để dạy cho phần hồn học hỏi tiến hóa mà thôi. Cho nên, cho các con rõ để các con hiểu thêm, để các con biết được thêm một khía cạnh khác của chân lý, cha mở ra một khía cạnh khác để cho chúng con hiểu được Thượng Đế hơn, để thấy Ngài hơn, để rõ Ngài hơn, đừng nghĩ rằng lúc Ngài có đây mà tại sao hỗn loạn, đảo điên dưới trần gian, Ngài không can thiệp. Nhưng con ơi, cha phải làm việc theo định luật con, phải để cho khối trượt hoành hành, phải để cho khối trượt sát phạt theo định luật tiến hóa của càn khôn luôn. Lúc này, cha can thiệp một cách yếu ớt và giới hạn thôi. Cho những con nào thành tâm, thiện chí, chân tu, cha phải lo lắng cho nó. Và đương nhiên luật trời phải lo lắng, che chở cho nó theo nhân quả của nó. Nhưng rồi, nó cần phải trau dồi, cần học hỏi, cần được tẩy rửa, cần được thanh lọc. Thì đương nhiên phải có nghiệp lực khảo đảo nó. Nghiệp khảo thì nó khóc la. Nhưng rồi phần hồn nó phải học chỗ này, nhờ chỗ này để nó tiến hóa, để phấn đấu vươn lên. Để phần hồn nó phong phú hơn, được có cơ hội học hỏi hơn, để có lúc hiểu hơn, tiến hơn, rồi có ngày, nó còn trở về với cha nữa chứ con. Cho nên, cho khói trượt sát phạt, cho khói trượt lộng hành cũng là để hỗ trợ cho cơ tiến hóa của càn khôn vũ trụ vậy. Cũng là nằm trong định luật công bình của trời đất, là luật trời đó thôi. Cho nên, khói trượt lộng hành, sát phạt cũng là theo định luật của càn khôn để hỗ trợ cho thiên cơ vận chuyển và tiến hóa. Các con phải thấy chỗ cần học hỏi trong cơn khổ và phần hồn mình tiến hóa nhờ gian khổ nữa. Phần hồn trưởng thành nhờ phấn đấu trong thử thách, gai chông. Không có cái này thì phần hồn không có gì để học hỏi. Các con xuống đây để làm gì? Từ trên thanh nhẹ tiểu hồn của cha tách rời đại khối linh quang để xuống đây học hỏi. Từ trên cõi nhẹ xuống cõi nặng nề để học cái nặng nề, học khổ, học chua cay, mặn, đắng, ngọt, bùi, tất cả những khổ nhục, trọng trượt, nặng nề, dưới trần, cho đến lúc các con hiểu được, rồi biết hơn, để phấn đấu mà trở về. Phấn đấu từ trong cái trượt để tìm về cái thanh, từ trong cái nặng để tìm về cái nhẹ, từ trong ngu muội để tìm về hiểu biết. Đó, phần hồn các con phải trải qua những giai đoạn này, học nặng nề, trượt, rồi học nhẹ nhàng, thanh, để trở về cha chứ các con. Cho nên, xuống đây là đương nhiên phải có khổ, phải học khổ, phải ngụp lặng trong bể trầm luân để biết khổ, để hiểu khổ và rồi phấn đấu trong gian khổ để thoát khổ luôn, để siêu thoát luôn con. Ngụp lặng trong cái bể trầm luân này để nếm đủ mùi, đủ vị để phần hồn phấn đấu học bi, trí, dũng. Bi, trí, dũng, các con nhờ đâu? Phải chăng nhờ gian khổ, nhờ thử thách, chông gai mới học được không con? Chớ còn tưởng con xuống đây học bài ở đâu, học chỗ nào, nếu rằng cuộc hành trình của các con suôn sẻ, chẳng có gì để học. Làm sao học dũng, làm sao học bi, trí. Các con nhớ, nhờ trong gian khổ mà phần hồn học nhẫn nhục, học phấn đấu, học trao luyện ý chí, học trao dồi đức hạnh để rèn luyện. Như cục sắt, muốn trở thành một dụng cụ thì phải dùi mài, phải bỏ vào lửa, phải trui rèn để trở thành một dụng cụ hữu dụng của trần gian. Thì các con cũng vậy. Cho nên, các con ơi, phải học luôn luôn và nhờ những thử thách cam go dưới cõi hồng trần này để các con học hỏi tiến hóa. Con nào thức giác chỗ này thì gặp khổ, đỡ khổ, gặp thử thách cảm thấy nghị lực hơn, can đảm hơn để vươn lên học hỏi. Các con học bi, trí, dũng trong những bài học khảo đảo đó con. Nhờ nghiệp lực khảo đảo, các con mới có cơ hội học bi, trí, dũng Cho nên đừng than buồn, đừng phiền não, vì phiền não tức bồ đề, có phiền não các con mới có cơ hội tiến hóa. Nếu không thì các con mê mãi dưới cõi trần này, biết ngày nào mới chán cảnh giả tạm mà trở về với cha. Cho nên nếu con thức giác chỗ này thì trong cơn thử thách sẽ thấy tự tại hơn, cam lòng phấn đấu qua những cam go để cho phần hồn tiến bộ. Con ơi, xuống đây để học, học rồi, biết rồi để trở về, không phải xuống đây để hưởng rồi ở luôn đây con. Học cái nặng, biết cái nặng, khổ vì nặng, thì rồi phải phấn đấu vươn lên để tìm về cái nhà, để trở về nguồn cội thôi con. Các con quên căn, quên cội, quên nguồn mà giờ đây ngài đã cận kề rồi con. Nguồn này là nguồn chót, kiếp này là mạt kiếp con ơi, còn chần chờ gì nữa. Đò đã đưa đẩy tới, phải xuống mà đi, lo mà về, lo mài gung trí huệ để phấn đấu, để chặt bỏ sự ngu muội vô minh, để trở về với nguồn sáng con. Các con ơi, cha cho rõ, cận kề rồi đây thôi, cơ sát phạt sẽ hoành hành, khói trượt sẽ lộng dữ lắm để gây cho trần gian điên đảo, hỗn loạn, đấy cũng là để khảo thí nhân loại đó thôi. Cơ khảo sát đó con, coi con nào mà gung trí huệ, bén đến đâu để chọn lọc, rồi đem nó vào long hoa chất con. Đó, cơ sát phạt rất dữ, các con phải lo mài gươm trí huệ. Gìn giữ phần hồn cũng là giúp cho các con hóa giải bớt nhiều khổ nạn sẽ đến trong cơ khảo đảo thử thách này. Cho nên, phải cố gắng lên, cận kề rồi đấy thôi, phải gắng phấn đấu thêm trong cơn thử thách. Hôm nay, đầu năm mới, cha cũng mong rằng các con sẽ vươn lên, sáng hơn, thanh hơn, nhẹ hơn, để rồi lo mau mà về với cha. Và cha cũng muốn cho các con biết rằng, hãy vơi đi buồn khổ, hãy tận dụng những cơn thử thách đó để cho phần hồn thăng tiến và phong phú hơn. Các con nhớ rằng, không có đêm nào là đêm bất tận, không có mùa đông nào là mùa đông vĩnh cửu. Mùa đông vĩnh cửu và đêm dài bất tận chỉ có trong trí tưởng tượng của con người mà thôi. Mùa đông nào cũng phải chấm dứt để qua xuân, đêm nào rồi cũng phải lui đi để cho ánh sáng ló dạng. Đã tới lúc bình minh thì đêm có muốn kéo dài thêm nữa, đêm cũng không làm gì được để nhường chỗ cho vầng thái dương xuất hiện. Cho nên, các con ơi, đêm rồi phải chấm dứt, mùa đông phải ra đi để nhường lại cái ấm áp của mùa xuân ló dạng. Cha muốn dạy cho các con những điều này để các con luôn luôn giữ niềm tin, hy vọng, vì định luật của càn khôn là vậy. Có hưng phải có vong, có thịnh phải có suy, có tối phải có sáng, nhưng sáng rồi lại tối rồi lại sáng, hưng rồi vong, vong rồi hưng, thịnh rồi suy, suy rồi thịnh. Đó là định luật bất di bất dịch của càn khôn vũ trụ. Cái ấm áp của mùa xuân không thể kéo dài, tất nhiên phải sang cái nóng bức của mùa hạ, rồi nóng bức của mùa hạ phải nhường cho cái mát mẻ của mùa thu tới lúc phải ra đi, để nhường chỗ cho lạnh lẽo của mùa đông, rồi mùa đông cũng phải có lúc chấm dứt để nhường chỗ cho Chúa xuân về. Cho nên, các con ơi, hãy phấn khởi lên, hy vọng hơn, niềm tin vững chắc hơn, vì tin chắc ở định luật vận hành của càn khôn vũ trụ, phải có điều này, và cũng cận kề, rồi đây thôi. Cho nên, các con phải tin tưởng, phấn đấu trong thử thách, vươn lên, trong chông gai, hầu có được chút niềm tin mà sống, mà học hỏi, mà tiến hóa, để rồi lo trở về nguồn cội con ơi. Các con ơi, ngày giờ cận kề, đò long hoa đã tách bến rồi con. Các con còn trù trì, còn ù lì, còn bê trễ, còn mãi lưu luyến, ở bến mê thì rồi không kịp nữa đâu con. Cha cho các con rõ, phải ráng lên nữa, lo gìn giữ thanh điển trong cơn sát phạt này, phải ráng sống đạo đức, giữ thanh điển con, mài gươm trí huệ để phấn đấu. Cha không bỏ con nào, quyết tâm lo tu chân chánh và tưởng nhớ Thượng Đế luôn luôn. Cha không bỏ nó đâu, thử thách, khảo đảo để thanh lọc nó, để cho nó sạch hơn, rồi cũng phải dẫn dắt nó về chức con. Cho nên, con nào chân chánh tu, tưởng nhớ Thượng Đế, giữ mình cho thanh nhẹ, cha không bỏ nó đâu con. Nếu có sự phấn đấu của chính nó, cha không bỏ nó đâu. Các con ráng nhớ chỗ này, lo mà ăn chay trường đi nghe con. Cơ sát phạt rất dữ, cơ chết chóc rất lớn, đừng gieo thêm nghiệp sát, đừng rước trượt vào thêm. Nhớ chỗ này, cha nhắn nhủ, cần thiết, cha mới nói. Quan trọng, cha mới nói đó con. Thôi được rồi, cha ban vài lời nhân dịp đầu năm cho Hồng Ân Thanh Điển xuống với các con, để các con an tịnh hơn, nhẹ nhàng hơn mà tiếp tục dấn bước. Huấn từ của Kim Thân Cha nhân Tân Dân Đàn làm lễ tiễn đi quy ẩn 23 tháng 2 năm 1979, tức 27 tháng 1 âm lịch. Hôm nay, các con tổ chức buổi lễ tiễn chân cha rời Tân Dân đi quy ẩn. Trước khi cha ra đi, cha có đôi lời tạm biệt với Tân Dân Đàn và tất cả các con. Vì đã đến lúc bóng tối phải tràn lan, chuyển động, hoành hành và ánh sáng phải che đi, ẩn dạng, cơ quy ẩn này, cha quyết định từ lâu, nhưng rồi vì thương chúng con quá khổ, cha cũng còn cố gắng có đây để nâng niu dìu dắt, dù rằng ẩn dạng, nhưng cũng hé chút cửa để ban ân cho những con nào thành tâm thiện ý. Tưởng nhớ đến Thượng Đế, tưởng nhớ đến trời, khao khát và biết đây là trời, để đến mà nghe một vài lời giảng dạy, hầu nương theo đó mà tiến hóa. Nhưng rồi đã đến lúc cha phải quyết định ra đi ẩn dạng. Nhớ lại cách đây mấy ngoặt, cha quyết định giáng ngự đến Tân Dân Đàn, giáng ngự đến đây để làm gì? Tâm cha, ý cha cũng muốn trợ lực thêm cho Tân Dân Đàn làm việc. Cha muốn hỗ trợ thêm phần sinh khí, cổ võ cho Tân Dân Đàn thêm phấn khởi để lo cơ quy nhất. Vì Tân Dân Đàn lãnh sứ mạng lo cơ quy nhất, lo cái cơ trọng đại của cha, nên cha cũng thấy chỗ khổ khó, chỗ nhọc nhằn, chỗ quá lớn lao đại sự của cha. Vì vậy, cha thấy cần giúp thêm chút sinh lực, giúp thêm chút phấn khởi cho Tân Dân có cơ hội làm việc tốt đẹp hơn. Cha hỗ trợ thêm cho Tân Dân phần tinh thần, phần uy tín để Tân Dân lo cơ cho cha. Lo cơ quy nhất, vì cơ quy nhất là coi như đại cuộc của đất trời, đại cuộc của Thượng Đế. Phải quy nhất mới trở về được con. Các con muốn phản bổn, quy nguyên thì phải thực hiện cho được cơ quy nhất. Muốn trở về nguồn cội, phải quy nhất mới về, vì quy là về, nếu không quy, không thể về được các con. Cho nên, các con lòng dạ chia năm xẻ bảy, từ đời tới đạo, từ đạo ngữ nghiêng, hỗn loạn. Vì sao? Vì đố kỵ, tị hiềm, chấp ta, ngã mạn. Các tôn giáo, các chi phái thì chia năm xẻ bảy, cống cao ngã mạn. Người thua ta được, ta hơn người kém, mãi còn chấp nê, không thực tâm hòa đồng, không thực thi hòa ái, rồi chia rẽ khắp nơi, đố kỵ, tị hiềm. Cho nên, ngày nay khói trượt mới có cơ hội hoành hành. Trong đạo mà còn vậy thì trách chi ngoài đời. Cũng chính vì vậy mà cơ đạo ngửa nghiêng, mà đạo ngửa nghiêng thì đời phải hỗn loạn. Thế nên, phải thực thi cho được cơ quy nhất của cha, tức là tam giáo phải quy nguyên. Ngũ chi hiệp nhất, tam giáo quy nguyên, ngũ chi hiệp nhất là gì? Là Nho, Thích, Lão. Tức đạo Nho, đạo Thích, đạo Lão phải quy về một mối. Ngũ chi hiệp nhất là Nhân đạo, Thần đạo, Thánh đạo, Tiên đạo, Phật đạo cũng phải quy về một gốc mà thôi. Tất cả tôn giáo ở thế gian, dù dưới mọi hình thức chi phái đều không ra ngoài ngũ chi này. Nay đã tới ngày lo mà quy nhất, gom về nguồn cội, gom về một chân lý để phản bổn quy nguyên mà thôi. Cho nên, các con phải hiểu đây là đại cuộc quan trọng của càn khôn và cũng là đại cuộc tối quan trọng của linh hồn các con đó. Nếu các con không biết đại cuộc này, nếu các con không chăm lo chỗ này, thì cha e rằng các con không trở về được đâu. Vì tấm lòng còn chấp ta, ngã mạn, đố kỵ, tị hiềm, ích kỷ, ganh tị, nhỏ mọn. Thì rồi, các con đầy dẫy tật xấu, đầy dẫy nặng trược, làm sao các con đi lên cao được. Vì vậy, phải thực hiện cho được hòa ái, yêu thương, xóa bỏ tị hiềm, xóa bỏ chia rẽ, đi tới chỗ huynh đệ đại đồng thì các con mới có cơ hội trở về, mới có cơ hội vào lâm hoa, tuyển lựa sĩ tử thì cũng tuyển lựa tiêu chuẩn này. Sĩ tử nào có tinh thần hòa ái, không vị kỷ, biết ái tha, ái chúng, tâm hồn hướng thượng, thực thi lý tưởng huynh đệ đại đồng, không phân biệt tôn giáo, đảng phái, đẳng cấp, chủng tộc, biên giới quốc gia, đất nước, thì rồi các con mới có cơ hội để đi vào Lâm Hoa Đại Hội. Vì Lâm Hoa Đại Hội khai mở chọn những sĩ tử vào Thượng Nguân Thánh Đức. Thượng Nguân Thánh Đức dành cho những con nào? Dành cho những con biết thực thi tình huynh đệ đại đồng. Vì xã hội Thượng Nguân Thánh Đức là xã hội của tình thương, xã hội đại đồng. Xã hội đại đồng thì phải được xây dựng bằng tình huynh đệ đại đồng, bằng yêu thương thôi con. Con nào tị hiềm, chia rẽ, ích kỷ, nhỏ nhen, chấp ta, ngã mạn thì rồi phải lọt khỏi sổ, phải bị xóa tên, không được vào Thượng Nguân Thánh Đức. Cho nên, cha cho biết rõ, cơ quy nhất cũng là cơ quan trọng và tối hậu cho phần hồn. Các con phải lo thực hiện cho kỳ được. Tân Dân Đàn có sứ mạng lãnh cơ quy nhất, thì phải ráng lo, chăm sóc ngày đêm, đem tất cả tinh thần, tất cả thành tâm thiện ý để phục vụ, để lo cho trọn cơ mà thầy mẹ đã giao cho chúng con. Các con phải ráng nhớ, phải lo dẹp bỏ mọi tị hiềm, chia rẽ, dẹp bỏ mọi tinh thần nhỏ nhen và học hùng tâm, dũng chí hơn nữa các con. Cha thấy các con tần dần cũng nghĩ và có thiện chí, lo cơ quy nhất. Nhưng xét kỹ thì còn thiếu hùng tâm dũng chí, còn sót chỗ này con. Nên con phải ráng hơn nữa, hùng tâm hơn nữa, thực thi cho kỳ được, cho tròn sứ mạng mà thầy mẹ giao cho, dẫu nát thân cũng cam lòng. Con phải lập tâm nguyện như vậy mới tiến hóa được con. Lo cho cơ của thầy mẹ cũng là lo cho cơ trọng đại của linh hồn mình, cũng để lo cho linh hồn tiến hóa. Thầy mẹ giao bài cho chúng con để chấm điểm đó thôi, thì ráng làm để kiếm điểm con. Kiếm điểm để được vào Thượng Nguyên Thánh Đức, kiếm điểm để trở về phản bổn quy nguyên. Các con cũng phải cần công việc luôn, người cần việc mà việc cũng cần người. Cho nên, việc cần người, người phải hiểu rằng cần việc. Cần có việc, mình mới có cơ hội tiến hóa, để lập công bồi đức, để thực thi công quả, để trả nợ thế gian, và rồi có cơ hội trở về phản bổn quy nguyên. Cho nên, các con ráng nhớ, ráng lo cho tròn. Cha đến đây để vun bồi thêm cho giống tốt. Hạt giống quy nhất đã có đó, nhưng rồi chẳng có người bón phân con ơi. Nhân sự thì thiếu, thiện chí thì còn quá thiếu con. Người lo chăm sóc còn thiếu, ít người nghĩ tới việc vun phân, tưới nước để cho hạt giống quy nhất đâm chồi nảy lọc, sinh hoa kết trái. Cho nên các con ơi, hãy ráng nhớ vun phân, tưới nước, chăm bón nó đi. Cha đến đây cũng để vun thêm chút phân bón cho hạt giống quy nhất. Nó đã bị lãng quên, nó muốn cằn cỗi vì sự thiếu thành tâm của chúng con đó thôi. Cho nên, cha đến đây vun chút phân tốt, tưới thêm chút nước để cho hạt giống này có thêm chút sinh lực nảy mầm. Cha cũng với ý này, để giá ngự đến đây. Ngày giờ thì chưa phải lúc để hành động thật sự, chưa phải lúc cơ đạo hoắc khai một cách rộng rãi. Nhưng rồi cha cũng muốn vun thêm chút nước, bón thêm chút phân để chờ tiết mùa con. Khi tiết mùa đã thuận tiện, thì rồi với hạt giống, sẵn chút sinh lực, cũng còn mầm tốt đây, nó sẽ đâm chồi, nảy lọc, đơm bông, kết trái, sinh hoa, kết quả, để cho con cái của thầy mẹ, để cho chim chóc, muôn phương, quy tụ, trở về nấp dưới bóng mát của cội quy nhất đó con. Các con ráng nhớ lo cho cha, và tất cả các con ở đây, không phải riêng tân dân, mà các chi các phái, mọi tôn giáo, cha kêu gọi các con phải lo cơ quy nhất. Vì trong tinh thần còn tị hiềm, chia rẽ tôn giáo, chia rẽ chi phái, thì nội cái chia rẽ này, nó cũng đủ làm trì trệ sự tiến bộ của linh hồn con, và ngăn con trở về quy nguyên, hường bổn đó thôi. Cho nên, con nào thực hiện được tình huynh đệ đại đồng, hỗ trợ thêm cho mầm mống quy nhất, được sinh hoa kết quả, thì con này đương nhiên sẽ được trở về theo nhân quả phước đức của nó. Cha nhắn nhủ với tất cả các con ở đây, nhớ xóa bỏ tị hiềm, chấp ta, ngã mạn, tôn giáo mình cao, tôn giáo người thấp, đạo mình cao, chi phái mình hay hơn chi phái người. Nên nhớ, muốn phản bổn hồn nguyên thì phải hòa, muốn trở về vô vi thì phải nhớ tinh thần vô vi là tinh thần hòa ái. Tới lớn, hòa lớn, tới nhỏ, hòa nhỏ, tới đâu, hòa đó là tinh thần vô vi. Cha cho các con rõ, vậy các con phải nhớ thực thi cho kỳ được, xóa bỏ mọi tị hiềm vì khói trược rất sợ hãi cơ quy nhất. Nó phải phá cho kỳ được cơ quy nhất. Nó không muốn ai đoàn kết lẫn nhau, nó luôn luôn giao tinh thần chia rẽ tị hiềm. Cho nên, con nào trong các con mà tinh thần còn cống cao ngã mạn, còn ganh tị, đố kỵ, chấp nê, phân biệt, chia rẽ, thì rồi khói trược vô hình sẽ tá vào để phá cơ quy nhất. Thực hiện các chương trình phá hoại sự đoàn kết, phá hoại sự xây dựng tinh thần đại đồng, phá hoại cái tinh thần thực thi xã hội đại đồng, tình huynh đệ đại đồng đó thôi. Cho nên, các con nhớ cho kỹ, sau khi cha đi là đến lúc ma quỷ sẽ lộng hành dữ lắm con. Rồi đây, nó sẽ mượn hữu vi để thực hiện cái ý nguyện của nó. Nó sẽ xen vào để lũng đoạn các con, lũng đoạn nhân tâm, lũng đoạn tinh thần các con, để làm cho các con nản chí, buồn phiền, giận hờn, sân si, đố kỵ, chia rẽ, chấp ta ngã mạn, để rồi các con rã rời ly tán, không muốn nhìn nhau, chẳng còn muốn thương yêu nhau và quên đi cái lý tưởng đại đồng, quên đi cái lý tưởng trở về nguồn cội. Các con phải nhớ giữ gìn, phải thận trọng và các con tân dân ở đây cũng vậy, phải hùng tâm dũng chí. Nếu các con hèn yếu, nếu các con quá sợ sệt, thì rồi đó cũng là dịp để cho khói trược len vô để phá hoại đó thôi. Cha mong sao các con phải dũng hơn nữa, hùng tâm hơn nữa để dấn bước, Chớ rồi, muốn tới mà thiếu hùng tâm, muốn đi đến nơi mà thiếu dũng chí, thì các con phải rớt rơi trên đường đi đó thôi. Phải bỏ cuộc trên con đường phản bổn quy nguyên mà thôi. Cho nên, nhớ cho cha phải hùng tâm hơn nữa, Tân Dân Đàn phải cố gắng hơn, thiện chí cũng có, nhưng thiếu hùng tâm nghe con. Cha nhắc chỗ này, các con ráng nhớ, sẵn đây, cha cũng nhắc nhở đến các con mặt thiên liêng, những đứa đã lãnh lệnh cha để hỗ trợ cho Tân Dân Đàn, các vị thiên liêng này có bổn phận giúp cha, lo cho cơ quy thống, các con ráng giúp cha và chịu cực hơn. Công việc cha giao thật nặng nề, trọng trách cha giao thật rằng quá lớn, nhưng các con cũng nên vì cha thương xót chúng sanh hơn nữa. Chịu cực hơn nữa, hy sinh hơn nữa, cam khổ hơn nữa, hãy nhìn gương Thượng Đế, hãy nhìn gương của cha đây để con thấy. Xuống thế, chịu cực trăm cay ngàn đắng với chúng sanh bị khảo đảo vì con cái ngu muội, vô minh nên khảo đảo cha của nó, và rồi cha đây cũng phải gánh đủ thứ trọng trượt, gánh mọi đắng cay dưới cõi hồng trần, chịu cực, chịu khổ, chịu nhọc đủ thứ. Cho nên, các con thiên liêng hãy nhìn gương này, rồi ráng lo cho cha hơn nữa. Dẫn dắt em dạy, dẫn dắt học trò ngu muội còn quá yếu ớt, dẫn dắt nó đi, hỗ trợ cho nó tiến bộ và lo cho tròn phận sự. Các đứa thiên liêng có mặt ở đây, cha cũng nhắn nhủ các con, rồi sẵn dành phần thưởng hậu hỷ, chờ đợi các con vào ngày chung cuộc. Cha có ít lời, các con ráng ghi nhớ. Còn những ngày kim thân cha ẩn ở đây, vui buồn, chia sẻ, ngọt, bùi, đắng, cay, cha con cùng hưởng, thì rồi cha cũng ghi lòng, tạc dạ. Cha ra đi, nhưng còn ở đây đó thôi, phần hữu vi tách rời, nhưng phần vô vi thì vẫn bàn bạc ở đây, với chúng con, và vẫn hằng ban ơn, cũng như hỗ trợ cho chúng con làm việc. Nếu chúng con chịu làm việc, nếu chúng con thiện chí thành tâm, quyết chí lo cho thầy mẹ, thì thầy mẹ vẫn ở đây, cha vẫn ở đây để hỗ trợ bàn bạc trong chúng con, bàn bạc ở Tân Dân Đàn, qua thần lực vô vi, để tiếp tay với chúng con, giao cho các con gánh vác. Nhưng thầy mẹ vẫn gánh với chúng con đó thôi, giao cho các con gánh để có cơ hội lập công bồi đức, thực thi công quả để trở về. Nhưng rồi thầy mẹ cũng cùng chung vai gánh vác với chúng con đó thôi. Vậy chúng con hãy nhớ chỗ này, yên tâm mà dẫn bước, dũng chí hơn, phấn khởi để lo đi con. Phần hữu vi của cha, Đức Kim Thân, Ngài rời Tân Dân Đàn, nhưng rồi cha vẫn ở đây, Ngài vẫn ở đây bằng vô vi với chúng con. Cho nên, các con cứ yên tâm thực thi cái tinh thần cha dạy và tiếp tục chăm lo công việc như thường con. Cha đã gieo sinh khí rồi, cha đã đem chút uy tín cho Tân Dân Đàn, hỗ trợ thêm chút điều kiện tốt đẹp cho Tân Dân Đàn, dễ dàng làm việc. Thì Tân Dân Đàn nên tận dụng cơ hội đó để tiếp tục hành sự. Thôi, trước khi cha ra đi, cha có đôi lời nhắn nhủ với các con ráng tạc dạ ghi lòng. Này các con, giấc cô miên vùi say chưa tỉnh, trễ đò rồi mau tỉnh bớt con, lòng cha quặn thắt héo hon, lo con say ngủ, chẳng còn nhớ quê. Con ơi phải kịp quay về, mau lo tách khỏi, bến mê kịp kỳ, vượt qua biển ngạn con đi, bên kia bờ giác, cha thì chờ trong. Con ơi hãy cố nhủ lòng, vườn xưa cảnh cũ, mẹ mong cha chờ, ngày đêm thương nhớ con thơ, lo con về chẳng kịp giờ đó con. Con ơi nước chảy đá mòn, lệ cha tuôn chảy, tim con chẳng sờn. Con ơi ráng cố gắng hơn, nhớ về nguồn cội, chánh chơn vẹn gìn, hồn con trao sữa cho minh, siêng năng tu học, đáp tình mẹ cha, danh đề bản hổ kỳ ba, là con sưởi ấm lòng già đó con. Ngọc Hoàng Thượng Đế